Tạo hóa chi môn, chương 664, quỷ dị pho tượng, góc truyện audio.com. Tùng Thành Ba cùng biên sĩ Nham Kỳ Thu Băng hai người tới nơi này dường như vì một món chuyện rất trọng yếu, hiện tại hắn nghe được Ninh Thành nói như vậy, cũng không muốn cùng biên sĩ Nham vì sự tình Ninh Thành nháo mâu thuẫn, đơn giản nói, đã như vậy, chúng ta đây liền đi vào trước, Ninh đạo hữu chính ngươi cẩn thận. Nhớ kỹ ở bên trong đọa tinh miếu thì không cách nào dùng thần thức, hơn nữa tu vi cũng sẽ bị quy tắc đè thấp rất nhiều. Tùng Thành Ba nói xong, đi đầu xuyên vào giữa hai cây trụ lớn, cũng không có cùng biên sĩ Nham chào hỏi, hiển nhiên đối với lời của biên sĩ Nham có chút hơi bất mãn. Thấy Tùng Thành Ba đi vào, biên sĩ Nham cùng Kỳ Thu Băng cũng theo xuyên vào, từ đầu đến cuối Kỳ Thu Băng đều không có nói câu nào. Ninh Thành không có lập tức đuổi kịp mà là đem một phần có khả năng dùng tới đồ đạc chuẩn bị cho tốt, đặt ở bên hông. Tùng Thành Ba nói sau khi tiến vào thần thức không thể dùng tu vi cũng sẽ áp chế, điều này làm cho Ninh Thành rất là cảm kích Tùng Thành Ba. Nếu mà hắn sau khi tiến vào ngay cả chiếc nhẫn chữ vật đều không dùng được, vạn nhất yêu cầu đan dược và pháp bảo làm sao bây giờ? Bởi vì không thể dùng thần thức, Ninh Thành xuất ra hộ thân pháp bảo chính là can niết bàn thương. Nếu mà ở dưới tình huống không có thần thức, niết bàn thương tác dụng tuyệt đối so với pháp bảo bình thường cường đại hơn. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Ninh Thành lúc này mới đi qua hai cây cột tiến vào đọa tinh miếu. Ninh Thành vừa tiến đến, cuồng bạo sóng gió liền tịch cuốn tới. Ninh Thành căn bản là không có đứng vững, sẽ bị này gió bão như đao bình thường vậy cuốn đi. Vô số đá vụn đánh vào trên người của hắn, mơ hồ làm đau. Mà lúc này hắn quay đầu lại nhìn lên, phía sau đâu còn có hai cây to lớn trụ. Chẳng khác nào với nói, coi như là hắn bây giờ muốn lui về cũng không thể nào. Thần thức quả nhiên là không thể dùng, dù cho Ninh Thành là tinh không thức hải, ở cái chỗ này giống nhau là không cách nào thi triển thần trí của mình. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thân thể của chính mình, rơi xuống. Lúc này hắn mới có cơ hội quan sát chung quanh tình cảnh, bốn phía một mảnh bụi rậm rạp rối bù, toàn bộ là sa mạc bãi vậy, đá vụn cùng phập phồng bất bình thạch bao. Cuồng phong gào thét tại đây vô biên vô tận, đá vụn cùng đá vụn bao cuốn qua, đem những thứ này đá vụn cuồn cuộn nổi lên gào thét mà qua. Những thứ này đá vụn thỉnh thoảng đánh vào trên người Ninh Thành, nếu mà Ninh Thành không phải là luyện thể tu sĩ niết bàn sau đó, loại này bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên đá vụn sẽ chỉ làm cho hắn thụ thương. Cũng may những thứ này cuồng phong còn không tính là cái gì không gian phong bạo, không có bất kỳ không gian nhân tố ở trong đó, chỉ là cuồng phong mà thôi. Tình cờ một hai cục đá to lớn bay tới, đều bị Ninh Thành dùng niết bàn thương ngăn trở. Ninh Thành đi về phía trước vài bước, hoàn toàn không có phương hướng. Tiến vào nơi này sau đó, hắn thật giống như tiến vào một cái đại sa mạc bình thường giống nhau. Bất quá nơi này cát không phải là cát mịn, mà là đá vụn. Theo tiến vào dịch tinh đại lục tới nay, Ninh Thành trải qua nguy cơ thật là nhiều đếm không hết. Tại đây giữa đá vụn mà cuồng phong, nghiêm chỉnh mà nói thực sự không coi vào đâu. Trước đây hắn tiến vào thời gian hoang vực thời điểm, ở mộ quang chi hải cũng trải qua thần thức bị áp chế tình huống. Bất quá về sau dựa vào chính hắn, thần thức vẫn là có thể từ từ mở rộng đi ra. Góc truyện audio.com, ngoài, bằng vào chính là của hắn tinh không thức hải. Lúc này Ninh Thành một bên cẩn thận đi về phía trước, một bên không ngừng mở rộng thần trí của mình. Ninh Thành nỗ lực không có uổng phí, một ngày sau đó, hắn rốt cục mở rộng ra bản thân bộ phận thần thức. Theo lúc ban đầu một thước chậm rãi đến một trường. Ngày thứ 10 thời điểm, thần thức của hắn đã có thể kéo dài đến chừng 10 trượng, mà lúc này chung quanh gió bão cũng dần dần nhỏ lại. Hắn dường như đi tới đá vụn mạc vùng ven, Ninh Thành mới vừa thở phào nhẹ nhõm, thần thức của hắn liền quét một đạo vô cùng nhanh chóng không gian lưỡi mang. Cấp thiết Ninh Thành chỉ có thể ngửa mặt té ngã, đạo kia lưỡi mang từ trước ngực của hắn xẹt đi qua. Ninh Thành kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, nếu mà thần thức của hắn không có khả năng phóng ra ngoài, lần này liền là có thể đưa hắn chém thành hai khúc, phỏng chừng hắn cũng không chịu nổi. Đây là hắn niết bàn thương cầm trong tay tình huống, bằng không càng là nguy hiểm. Quả nhiên như Tùng Thành Ba nói như vậy, nơi này nơi trốn đều là nguy cơ, sau khi đi vào, liền phải làm cho tốt chuẩn bị tùy thời ngã xuống. Trước hắn không có gặp phải nguy hiểm, là bởi vì còn ở ngoại vi, lần này tiến vào bên trong sau đó, quả nhiên thì có không gian phong nhận đột ngột mà đến. Đây là đạo thứ nhất, phía sau khẳng định còn có nhiều hơn. Thiếu chút nữa bị không gian phong nhận chém thành hai khúc thế nhưng hắn mong muốn ma ha thiên nguyên quả ngay cả bóng dáng cũng không có. Theo Ninh Thành, giữa loại này vô biên vô tận đá vụn mạc muốn sinh trưởng linh thảo, đó là chuyện tuyệt không khả năng. Nếu không phải Tùng Thành Ba lừa hắn, đó chính là hắn đi phương hướng không đúng. Đáng tiếc là Ninh Thành không có đọa tinh miếu địa đồ ngọc giản, hắn duy nhất có thể làm chỉ có thể là không ngừng đi phía trước. Bao trùm đá vụn gió bão đã không còn, cái loại này đột ngột không gian phong nhận càng là dày đặc. Loại này không gian phong nhận vô tung vô ảnh, không có dấu hiệu nào. Đối với có thần thức tu sĩ mà nói, uy hiếp còn lớn đến không tính được. Thế nhưng đối với tu sĩ thần thức không có khả năng phóng ra ngoài mà nói, loại này uy hiếp là thời thời khắc khắc uy hiếp tính mạng. Ninh Thành thần thức đã có thể phóng ra ngoài chừng 10 trượng, hắn vẫn như cũ rất là cẩn thận. Chừng 10 trượng thần thức cũng không phải một cái khoảng cách an toàn. Lại đi hơn 10 dặm sau đó, dưới chân vẫn là đá vụn sa mạc bãi, bất quá cái loại này gió bão hoàn toàn biến mất không thấy. Một cái lại một cái pho tượng lung tung ngã vào bãi đá vụn, tình cờ còn có một chút nửa đoạn cây cột cũng lệch ra dựng thẳng tại đây giữa vài sứt mẻ pho tượng, thoạt nhìn lụi bại hoang vắng. Nhưng vào lúc này, một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến. Tại đây địa phương trống trải không có ngăn trở, Ninh Thành nghe rõ ràng, tiếng hét thảm này thanh âm là của Tùng Thành Ba. Tùng Thành Ba đã xảy ra chuyện, Ninh Thành càng là cảnh giác, hắn hơi chết đi một cái phương hướng, dọc theo Tùng Thành Ba gào thảm phương hướng đi qua. Nếu mà có thể, hắn không ngại giúp Tùng Thành Ba một cái. Nửa nén hương sau đó, Ninh Thành ngừng lại, nhìn trước mắt pho tượng này, trong lòng hắn từng trận phát lạnh. Trước mắt hắn là một cái pho tượng mất đi nửa bên mặt trình nghiêng góc độ cắm trên mặt đất, hai chân đều không nhìn thấy, cánh tay càng là chỉ có một cái. Theo lý thuyết loại này pho tượng Ninh Thành gặp quá. Gocchuyenaudio.com, nhiều, hắn không cần phải phát lạnh, để cho Ninh Thành phát lạnh không phải là pho tượng này, mà là một tay pho tượng này. Trên tay pho tượng máu tươi lâm ly, trên ngón tay còn đeo lấy một khối vải rách. Ninh Thành cùng Tùng Thành Ba tách ra cũng bất quá mới vài ngày, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới đây một khối vải rách chính là trên người Tùng Thành Ba. Có thể khẳng định vừa rồi Tùng Thành Ba kêu thảm thiết cũng là bởi vì trước mắt pho tượng này bắt được hắn. Một cái tượng bùn pho tượng dĩ nhiên đem Tùng Thành Ba một cái thiên vị cảnh cường giả như vậy bắt để cho Tùng Thành Ba thụ thương, điều này thật là quỷ dị một phần. Ninh Thành thần thức đi qua cái này tượng bùn pho tượng, hắn rất nhanh cũng cảm giác được không đúng. Pho tượng này đích thật là tượng bùn thế nhưng pho tượng này ở trong thân thể còn có tượng bùn huyết quản, tượng bùn gân cốt, thậm chí còn có tượng bùn trái tim. Ninh Thành tiến vào tinh không tu luyện, thần kinh sớm đã cứng cỏi không gì sánh được, cái này tượng bùn pho tượng vẫn như cũ để cho da tóc hắn ngứa ngáy. Làm một trận pháp sư cùng luyện khí sư, hắn sẽ không luyện chế khôi lỗi, nhưng không có nghĩa là hắn không biết khôi lỗi luyện chế thế nào. Pho tượng này không phải là khôi lỗi, tuyệt đối không phải. Hắn ở trên người pho tượng này, không có thấy bất luận cái gì khắc trận pháp, cũng không có thấy bất luận cái gì từng luyện chế vết tích. Nghĩ vậy tình cảnh quỷ dị, Ninh Thành đang muốn lui về phía sau một bước, chung quanh hắn bỗng nhiên ngưng động. Lập tức hắn chỗ ở không gian dường như đã không thuộc về hắn, mảnh không gian này đột ngột lõm xuống đi xuống, sau đó hắn không hạn chế đến gần cái này bàn tay pho tượng trên tay còn dính đầy vết máu. Không gian pháp tác, Ninh Thành khiếp sợ ra, đây là muốn đem hắn mổ bụng phá vỡ xu thế a. Trong kinh hoàng, Ninh Thành lại cũng không kịp đoái hoài cái khác, trong tay niết bàn thương liền đối với bàn tay này đập xuống. Hắn cường đại nhất thần thông, lạc nhật hoàng hôn, sụp đổ không gian ở trong nháy mắt dừng lại, bàn tay pho tượng cuối cùng không có đi qua ngực Ninh Thành, mà Ninh Thành niết bàn thương tại đây dừng lại ngay lập tức thời gian đánh vào pho tượng cánh tay. Oành, trầm muộn vang lên thanh âm truyền đến, Ninh Thành bị cường đại lực cắn trả lượng đánh bay ra ngoài. Mắt thấy hắn lại phải đánh lên một pho tượng khác thời điểm, Ninh Thành trong tay niết bàn thương lần thứ hai xoay người lại đảo qua, lại là một tiếng va chạm, Ninh Thành rồi mới miễn cưỡng rơi vào trên mặt đất đá vụn. Ninh Thành nắm chặt trong tay niết bàn thương, trong lòng kinh hãi không dứt. Vừa rồi tượng bùn nén không gian phụ cận hắn, không phải là không gian pháp tắc, chỉ là cùng hắn tận hỏa thần thông bình thường giống nhau, là lợi dụng thần thông mô phỏng ra không gian thần thông. Nếu quả như thật là không gian thần thông, hắn này trong nháy mắt lạc nhật hoàng hôn cũng không cách nào xoay sở tung ra. Để cho Ninh Thành kinh hãi không phải là cái này mô phỏng ra cùng loại không gian thần thông, mà là cái cánh tay tượng bùn. Hắn niết bàn thương cùng tượng bùn bàn tay đánh vào cùng một chỗ, để cho Ninh Thành cảm giác được rõ ràng đây không phải là tượng bùn, mà là thân thể, nói cách khác những thứ này tượng bùn thoạt nhìn là pho tượng, trên thực tế cũng là cùng con người như nhau, có thân thể. Cách chương.